Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 21 tháng 7 năm 2013, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 21 tháng 7, Chúa Nhật thứ 16 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Không cử hành lễ Thánh Lorenzo Brindisi, Linh Mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Giáo huấn số 34. Hậu quả của tội Adam trên nhân loại, phần tiếp theo. Giáo lý của Hội Thánh về sự lưu truyền tội tổ tông đã được xác định cách đặc biệt vào thế kỷ thứ 5, chủ yếu là dưới ảnh hưởng sự quan tâm của Thánh Augustino chống lại chủ thuyết của ông Bellagio, và vào thế kỷ thứ 16 chống lại cuộc cải cách của những người thệ phản. Ông Bellagio chủ trương rằng, bằng sức mạnh tự nhiên của ý chí tự do, không cần sự trợ giúp của ân sủng, con người vẫn có thể sống tốt lành về mặt luân lý. Như vậy, ông này giản lược ảnh hưởng của tội Adam thành ảnh hưởng của một gương xấu. Trái lại, những nhà cải cách thệ phản đầu tiên chủ trương rằng, vì tội tổ tông, con người đã bị hư hỏng hoàn toàn, và con người không còn sự tự do. Họ đồng hóa tội mà mỗi người lãnh nhận do lưu truyền với sự nghiêng chiều về sự giữ, một sự nghiêng chiều không thể cưỡng lại được. Hội Thánh đã tuyên bố về ý nghĩa của mặc khải liên quan đến tội tổ tông, đặc biệt tại công đồng Araucano đệ nhị năm 529 và tại công đồng Tridentino năm 1546. Trích giáo lý Hội Thánh Công giáo số 406. 22. Thứ hai, Thánh nữ Maria Magdalena lễ nhớ. 23. Thứ ba, Thánh Birgitta, nữ tù. 24. Thứ tư, Thánh Sabellio Macluff, linh mục. 25. Thứ năm, Thánh Giacobbe Tông Đồ, lễ kính. 26. Thứ sáu, Thánh Joachim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, lễ nhớ. 27. Thứ bảy. 28. Tháng bảy, Chúa Nhật thứ 17 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 16 thường niên, năm C.
Người khen Chúa danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Ông bà và anh chị em quý mến, thánh đường mà chúng ta đang hiện diện được xem như là ngôi nhà hạnh phúc ở làng Betania năm xưa. Nơi đó, Maria và Martha đã đón tiếp Chúa thật nồng ấm. Trong thánh lễ này, chúng ta được gặp Chúa. Chúng ta có cơ hội thực hiện điều Maria đã làm là lắng nghe lời Chúa. Và chúng ta cũng được mời gọi trở nên những sứ giả phục vụ như Martha. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng hiệp ý với Hội Thánh Toàn Cầu, cầu nguyện cho Đại hội Giới Trẻ lần thứ 28 sắp diễn ra tại Brazil. Giờ đây xin Chúa tha thứ những lỗi lầm và thiếu sót của chúng ta để xứng đáng đón Chúa ngự vào tâm hồn chúng ta.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa Toàn Năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chim Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu cần. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Giảng Thể. Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham giữa tròm cây ở Mamre, đang lúc ông ngồi ở cửa lều giữa trưa nóng bức. Ông ngước mặt lên thấy ba người nam xuất hiện, đứng gần ông. Vừa trông thấy, từ cửa lều, ông chạy ra đón các vị ấy, rồi sấp mình lại và thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được đẹp lòng Chúa, xin đừng bỏ đi qua, tôi xin lấy ít nước để các đấng rửa chân và nghỉ mát. Tôi xin đem ít bánh mời các đấng dùng để lấy lại sức rồi sẽ đi. Chính vì thế mà các đấng sẽ ghé vào nhà tôi. Các đấng ấy nói, như ông đã ngỏ, xin cứ làm. Abraham liền vào lều và bảo Sarah rằng, hãy mau mau chuồn 3 đậu bột làm bánh nướng. Còn ông chạy đến đoàn bò bắt một con bê non hảo hàng, trao cho đầy tớ đem đi nấu. Ông lấy bơ sữa và thịt bê đã chín, dọn ra trước mặt các đấng. Chính ông đứng hầu các đấng dưới bóng cây. Ăn xong, các đấng hỏi Abraham rằng, Sarah, bạn ông đâu? Ông trả lời, kìa, bạn tôi ở trong lều. Một đấng nói tiếp, đồ này sang năm, khi ta trở lại thăm ông, thì cả hai vẫn còn mạnh khỏe. Bạn ông sẽ được một con trai. Sarah đứng sau cửa lều nghe vậy thì bật cười, vì cả hai đã già nua tuổi tác. Sarah đã qua thời kỳ sinh nở. Bà cười thầm rằng, tôi đã già, ông nhà tôi đã lão, nào tôi còn tìm lạc thú nữa sao? Chúa phán cùng Abraham rằng, sao Sarah lại cười mà rằng, nào tôi đã già, mà còn sinh nở được sao? Đối với Chúa có gì khó đâu. Theo đúng kỳ hẹn, đồ này sang năm, ta sẽ trở lại thăm ông, cả hai vẫn khỏe mạnh, Sarah sẽ được một con trai. Sarah chối mà rằng, tôi không có cười, bởi vì bà khiếp sợ. Nhưng Chúa đáp lại, không đúng, bà có cười. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa?
Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa?
Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu không.
Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa?
Người không làm ác hại bằng đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đưa bất nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa.
Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa?
Người không xuất tiền đắc nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hai người hiền lương. Người thực thi những điều khế đó, thì muôn đời chẳng có lung lay.
Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa?
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ tôi phải chịu vì anh em. Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc thương khó của Đức Kitô, để hội thánh là thân xác của người được nhờ. Tôi đã được trở thành người phục vụ hội thánh theo sự an bài của Thiên Chúa, đấng đã trao phó cho tôi rao giảng đầy đủ lời Chúa. Đó là mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở qua muôn thế hệ, nhưng nay đã được bày tỏ cho các thánh của người. Thiên Chúa muốn tỏ bày cho họ biết thế nào là sự phong phú vinh quang của mầu nhiệm nơi dân người, tức là Đức Kitô trong anh em. Người là niềm hy vọng vinh quang. Tôi loan báo người, cảnh tỉnh mọi người, đem tất cả khôn ngoan mà dạy dỗ mọi người, để làm cho mọi người nên hoàn hảo trong Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Marta rước người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Marta bận rộn với việc thết đại khách. Bà đứng lại thưa người rằng: Lạy Thầy, em tôi để tôi hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em tôi giúp tôi với. Chúa Giêsu đáp: Marta, Marta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, người Việt Nam ta thường nói tiếng chào cao hơn mâm cỗ, vì cái tình quý hơn là cái ăn và cái mặc. Người ta bị bỏ đói một bữa chẳng sao, nhưng sẽ cay đắng cả một đời khi bị người khác khinh khi nhục mạ. Thật vậy, cái quý giá ở đời bao giờ cũng là cái nghĩa và cái tình. Dù cuộc sống có đau khổ và bất hạnh đến đâu, nhưng nếu được tha nhân yêu thương đùm bọc, thì vẫn cảm thấy được ủi an. Tin mừng hôm nay gợi lại cho chúng ta cuộc viếng thăm đầy nghĩa tình mà Chúa Giêsu dành cho hai chị em Marta và Maria. Cuộc tiếp đón nồng hậu được diễn ra ngay từ phút đầu gặp gỡ. Cả khách và chủ đều vui. Kẻ thì bận rộn rót nước, nấu ăn. Người thì ríu rít chuyện trò bên Chúa. Thật là hạnh phúc cho ngôi nhà đơn sơ bé nhỏ có Chúa hiện diện. Vốn là một phụ nữ đảm đang chu đáo tinh tế, và nhất là biết Thầy vất vả vì sứ vụ, cần thức ăn bổ dưỡng, Marta nhất định cống hiến một bữa ăn thật thịnh soạn chiêu đãi Chúa. Trong lúc chạy ngược chạy xuôi nấu nướng dọn dẹp, Marta đuối sức và cảm thấy mệt, cộng thêm một chút tuổi thân yếu mềm, chị buộc lòng phải mở lời đề nghị xin Chúa làm ơn nhắc nhở nghĩa vụ của cô em Maria, phụ giúp chị một tay cho mau xong công chuyện. Đành rằng Chúa rất trân trọng tấm lòng quảng đại của Marta được thể hiện qua những hành động phục vụ. Tuy nhiên, với tình thương đã có từ bấy lâu, người muốn chị hiểu rằng nghe lời Chúa và đem ra thực hành là dấu hiệu cao quý của lòng mến yêu, dấu hiệu mà Chúa hằng ưa thích. Nên người dịu dàng lên tiếng nhắc nhở với chị: Marta ơi, đừng băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Xem ra nỗi lo lắng và xao động của Marta thổi nào đó vẫn còn tồn tại trong xã hội tất bật hôm nay, mà con người đang bị cuốn hút bởi của cải vật chất và danh vọng địa vị. Cả chúng ta nữa, không biết vô tình hay hữu ý, có khi liên tục chạy theo cơn cám dỗ lao mình cho những công việc trần gian, không có thời giờ thư giãn nghỉ ngơi, làm gì cũng phải vội vàng, nhanh chóng và hiệu quả thì mới đạt tiêu chuẩn. Có lẽ hơn bao giờ hết, khoảnh khắc hiện tại chính là lúc mà con người đang khát khao có được những giây phút tĩnh lặng, an nhàn và thư thái. Điều này được chứng minh qua những lời chia sẻ thật chân thành của linh mục nhạc sĩ Thái Nguyên trong ca khúc Một Cõi Riêng Tư. Giữa những xao động của nhân thế nổi trôi, giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp tươi hay ê chề thất bại, giữa những u hoài và lo lắng ngày mai, giữa những đổi thay được mất hơn thua này, giữa những cuồng say đam mê trần gian ấy,
giữa lúc cuộc đời bị nhân thế cười chê, giữa lúc bị bỏ bê, lê bước trong hoang dại, giữa lúc họa tai, không ai người trói hoài. Cần những giây phút riêng tư cho tâm hồn mình được gặp gỡ Chúa. Đấng tình yêu thẳm sâu, người là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dấn thân cho cuộc đời nhân trần. Người là đỉnh cao nơi con trở lại để sống trong ân tình, niềm vui, phúc an bình. Giống như bao người và giống như linh mục nhạc sĩ, chắc hẳn chúng ta cũng cần những giây phút lắng đọng được ở bên Chúa. Nếu muốn, chúng ta hãy học và làm theo những gì Maria đã làm. Nhưng thực ra, Maria chẳng có làm điều chi quá lớn lao trong ngày Chúa đến. Chỉ biết ngồi bên chân Chúa và khiêm tốn lắng nghe những lời ban sự sống. Nhưng cuối cùng lại là cử chỉ đẹp, vừa ý Chúa nhất. Bởi thế, chúng ta hãy quyết tâm thực hiện cho bằng được duy nhất một điều là, dù cho cuộc sống của chúng ta có bề bộn như thế nào đi nữa, chúng ta cũng không quên dành riêng những giây phút thiêng liêng để nguyện cầu, để gặp gỡ và sống thân mật với Chúa. Mẹ Teresa Calcutta, khi còn sống, vô cùng bận rộn với biết bao công việc vì tha nhân, nhưng mỗi ngày, sau thánh lễ, mẹ cầu nguyện ít nhất là một tiếng đồng hồ vào ban sáng, trước khi ra đi thi hành sứ mạng tông đồ. Ông bà và anh chị em quý mến, Martha và Maria là hình ảnh của con chiên ngoan đạo yêu mến Chúa hết mình, là tấm gương sống động cho mỗi người Kitô hữu chúng ta. Ước chi chúng ta được nên giống các ngài. Nguyện xin Chúa đông đầy ơn thánh của ngài trên chúng ta, để chúng ta có thể chu toàn ơn gọi làm người môn đệ của Chúa giữa lòng cuộc sống hôm nay. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi thêm Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chia đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Pilato, người chia khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, từ bên hiệu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nếu người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Kiền, Công giáo và Thông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Ông bà và anh chị em rất thân mến, lời Chúa hôm nay đặt cho mỗi người chúng ta một câu hỏi. Chúng ta đã đón tiếp Chúa như thế nào trong cuộc sống thường ngày? Với ước mong được đón tiếp Chúa thật xứng đáng, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội thánh là đại gia đình gồm những ai tin Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình này luôn sống hiệp nhất và yêu thương nhau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hiện nay có biết bao người không trốn nương thân, sống cạnh màn trời chiếu đất, không ai ngó ngàng gì đến họ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang sống không nhà không cửa, tìm được một chỗ ở xứng hợp với nhân phẩm của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lời Chúa là ánh sáng chỉ đường dẫn lối cho người Kitô hữu trong cuộc lữ hành trần thế. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa soi sáng các Kitô hữu để mọi việc họ làm đều phù hợp với chân lý và tình thương của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hằng ngày trước mắt chúng ta có biết bao người nghèo là hiện thân của Đức Kitô bị bỏ rơi, bị hắt hủi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết quảng đại nâng đỡ những người bất hạnh trong xã hội. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho lòng chúng con trở nên thưa đất phì nhiêu, hầu đón nhận hạt giống lời Chúa và làm cho sinh hoa kết quả dồi dào. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện đi, lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ với tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa và đưa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến tế duy nhất của Đức Kitô trên thập giá, làm cho các hy lễ theo luật Mô-xê được đầy đủ ý nghĩa. Xin thanh hoa lễ vật chúng con dâng với cả tâm lòng thành, cũng như xưa Chúa đã vui lòng thánh hoa lễ vật của A-ben. Nhờ đó hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh danh thánh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
A-ben.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đạo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo, và luôn cao tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tôn hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn thân người đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con ngài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, mỗi giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì công quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa đưa vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
biến đổi đời con Chúa ơi. Khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời tình yêu nồng thắm khôn vời, niềm tin chan chứa mọi nơi.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Xin cùng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Ta ơn Chúa.
Lạy mẹ lá vàng, con kính chào nữ vương thiên đàng. Lạy mẹ lá vàng, muôn tấm lòng cất cao lời ca. Hèn danh mẹ, mẹ vô nhiệm rồi. Mẹ theo ý Chúa, mẹ tuy gấm. Truyền báo tin mừng, đem khát vọng tình thương đi theo niềm vui, đang ngợi danh Chúa, tôn vinh mẹ lá vàng, mẹ dòng suối hồng ân, ban phúc cho nhân trần. Maria, ôi mẹ lá vàng, mẹ Việt Nam.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vào sáng Chủ nhật vừa qua, ngày 14 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm và chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha Francisco tới nơi này. Lần đầu tiên ngài đến đây là vào ngày 23 tháng 3. Để viếng thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Lúc 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha khởi hành tại nhà nguyện Thánh Marta từ Vatican. Sau khi đến cổng Marino của dinh thự Giáo Hoàng vào lúc 9 giờ 30, Đức Thánh Cha đã chào thăm Đức Cha Marcello Cimerano, giám mục giáo phận Albano sở tại, vị giám đốc của dinh thự, bà thị trưởng của thành phố, cũng như một số nhân viên làm việc tại dinh thự này. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Đức Giám mục giáo phận Albano, vị giám đốc của dinh thự và bà thị trưởng Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Hôm nay tôi đến đây để cùng gặp gỡ với người dân ở Castel Gandolfo, khách hành hương, cũng như những người đến đây để thăm viếng. Nhưng tôi đến đây cũng để diễn tả lòng biết ơn đối với anh chị em, những người làm việc trong dinh thự này, vì những công việc quý giá của anh chị em. Và cùng với anh chị em, tôi xin chân thành cảm ơn các gia đình, những người mà qua công việc của anh chị em một cách nào đó đã tham dự vào việc phục vụ tòa thánh. Xin Thiên Chúa luôn nâng đỡ anh chị em. Xin Ngài nâng đỡ công việc và gia đình của anh chị em. Xin Thiên Chúa đổ đầy trên anh chị em ân sủng của Ngài, và với tình yêu phụ tử, xin Ngài đồng hành với tất cả anh chị em. Rồi ngỏ lời với vị thị trưởng thành phố, bà Minvia Muniz, Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ như sau. Xin gửi đến mọi người lời chào thăm chân thành của tôi, và tôi đảm bảo với anh chị em rằng tôi sẽ luôn nhớ đến mọi người trong lời cầu nguyện. Tôi khuyến khích anh chị em trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng và bình an, luôn lưu tâm đến những cá nhân cũng như gia đình đang gặp khó khăn hơn. Điều này rất quan trọng. Chúng ta phải luôn là dấu chỉ của sự bình an và niềm hy vọng trong thời khắc này. Hãy mở cánh cửa của niềm hy vọng, để niềm hy vọng có thể tiến về phía trước và kiến tạo hòa bình. Rồi lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cổng chính của dinh thự giáo hoàng và đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ với các tín hữu như sau.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi il nostro appuntamento domenicale dell'Angelus lo viviamo qui a Castel Gandolfo.
Anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay trong chương thứ 10 của Thánh Luca là một dụ ngôn nổi tiếng về người Samaritano nhân hậu. Người này là ai? Là một người nào đó đi từ Jerusalem tới Jericho, trên con đường đi ngang qua sa mạc Judea. Trước đó ít lâu, trên con đường này, có một người bị bọn cướp tấn công, bị cướp hết mọi thứ, bị đánh đập và bị bỏ mặc nửa sống nửa chết. Trước khi người Samaritano đi ngang qua, có một thầy tư tế và Lê-vi cũng đi ngang qua. Họ là những người tham gia vào việc phụng tự trong đền thờ của Thiên Chúa. Họ cũng thấy người đàn ông tội nghiệp này, nhưng họ đi ngang qua mà không dừng lại. Trong khi đó, người Samaritano đi ngang qua, ông đã thấy và chạnh lòng thương. Ông đến gần và băng bó vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc và trả mọi chi phí cho anh. Vì thế, người này quan tâm chăm sóc anh ta. Ông chính là một mẫu gương về tình yêu đối với tha nhân. Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại chọn người Samaritano là nhân vật chính của dụ ngôn? Bởi vì những người Samaria là những người bị người Do Thái xem thường vì sự khác biệt về truyền thống tôn giáo. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại chỉ ra rằng, trái tim của người Samaritano đầy tốt lành và quảng đại, không giống như những thầy tư tế và Lê-vi. Ông đã thực hành ý muốn của Thiên Chúa, vốn ưa thích lòng nhân hơn của lễ. Thiên Chúa muốn lòng thương xót và không kết án ai. Ngài muốn lòng thương xót của con tim, vì Thiên Chúa là đứng vào lòng thương xót, và Ngài hiểu rất rõ những đau khổ, những khó khăn, cũng như tội lỗi của chúng ta. Ngài trao cho tất cả chúng ta trái tim vào lòng thương xót này. Người Samaritano đã làm điều này. Bắt chước chính lòng thương xót của Thiên Chúa, lòng thương xót hướng đến những ai cần đến.
Un uomo che ha vissuto pienamente questo Vangelo del buon samaritano è il santo che ricordiamo oggi, San Camillo dell'Elis, fondatore dei ministri degli infermi, patrono dei malati e degli operatori sanitari.
Một người đã sống trọn vẹn cuộc sống của người Samaritano nhân hậu trong bài tin mừng hôm nay là vị thánh mà chúng ta mừng kính, Thánh Camillo Lelis, đứng sáng lập dòng tôi tớ các bệnh nhân, vị thánh bổn mạng của các bệnh nhân và những người chăm sóc sức khỏe. Thánh Camillo mất vào ngày 14 tháng 7 năm 1614, và hôm nay, tức Chủ nhật 14 tháng 7 vừa qua, mở ra thời gian mừng kính 400 năm ngày qua đời, mà cao điểm lễ mừng sẽ đến trong một năm nữa, tức ngày 14 tháng 7 năm 2014. Tôi xin hết lòng chúc mừng những người con thiêng liêng của Thánh Camillo, những người sống đặc sủng đức ái của Ngài qua các mối tương quan thường nhật với bệnh nhân. Anh chị em hãy trở thành những người Samaritano nhân hậu, và với các thầy thuốc, các y tá và những người làm việc trong các bệnh viện và bệnh xá, tôi hy vọng anh chị em cũng được nuôi dưỡng bởi cùng một tinh thần ấy. Chúng ta cùng tín thác vào lời cầu bào của mẹ Maria. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cũng tín thác Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cũng phó thác Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới cho lời chuyển cầu của mẹ Maria, và Ngài cũng hiệp ý cầu nguyện với các giám mục và tín hữu đang quy quần bên nhau để dâng thánh lễ trong nhà thờ chính tòa ở Ukraine nhân dịp kỷ niệm 70 năm thảm kịch Vohinia. Đức Thánh Cha nói rằng, những hành động như thế vốn bị kích động bởi chủ nghĩa dân tộc trong bối cảnh của chiến tranh thế giới lần thứ hai đã gây ra cái chết của hàng chục ngàn người và làm tổn thương tình huynh đệ giữa hai dân tộc Ba Lan và Ukraine. Tôi phó thác cho lòng thương xót Chúa linh hồn các nạn nhân, và vì người dân của mình, tôi mong muốn có một cuộc hòa giải sâu xa và một tương lai hòa bình trong hy vọng và trong sự hợp tác chân thành để xây dựng nước Thiên Chúa. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, unciavit Mariae, qui concepit Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini,
Domini secundum verbum tu.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
il verbo un caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Grazie a Tua, anque sumo Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi fili Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Preghiamo per i defunti. Requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua luce.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Benedicit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius,
Espíritu Santo.
Amen. Sau khi đọc kinh Trường Tin, Đức Thánh Cha gửi lời chào thăm tất cả các tín hữu, các nhóm, các gia đình và các bạn trẻ. Tiếp đến, Ngài gửi lời chúc mừng đến các nữ tu dòng tỷ muội Thánh Elizabeth. Ngài ước mong các nữ tu sẽ dấn thân vào một cuộc canh tân linh đạo đầy hoa trái. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào thăm đến các nữ tu dòng tông đồ Thánh Tâm Chúa Giêsu, các nữ tu bác ái Thiên Chúa đang tham gia tổng công nghệ và các bề trên dòng con Đức Mẹ phù hộ.
A tutti auguro una buona domenica e buon pranzo.
Sau kinh Trường Tin, Đức Thánh Cha dùng bữa với các linh mục dòng tên làm việc tại Đài Thiên Văn Vatican, có trụ sở tại khu vực dinh thự giáo hoàng này. Sau đó, Ngài trở về Vatican vào buổi chiều ngày Chủ nhật. Tu sĩ Nguyễn Minh Triệu tường thuật từ Roma. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.